Hoàng xin trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas và Houston. Và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International được vinh danh trong Marcus Who's Who's in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, lời đầu tiên năm mới, Nam Phương xin kính chúc giáo sư và cô Quỳnh Lan từ Houston được một năm mới thật là dồi dào, sức khỏe, vui vẻ và hạnh phúc. Nam Phương xin gửi lời chào đặc biệt đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến cô Quỳnh Lan.
Vâng, Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả. Cảm ơn lời chúc của Nam Phương. Xin được chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Nguyên Hoàng. Và không biết là thời tiết ở tại Houston thì thấy là lạnh giá lắm rồi. Bây giờ thì khoảng 30 mấy độ, nhưng mà chúng ta có cảm tưởng như là 29 độ thôi. Có thể là ngày thứ hai này nhiệt độ sẽ xuống rất là thấp, còn khoảng mười mấy độ vào ban đêm. Thời tiết lạnh giá cho cái mùa xuân này thì có lẽ đây là cái đợt lạnh cuối cùng ở của mùa đông, và chúng ta sẽ bắt đầu có một mùa xuân mới, thời tiết sẽ tốt đẹp hơn. Không biết ở bên Dallas thì thế nào, ở Nguyên Hoàng?
Vâng, Nguyên Hoàng xin kính chào quý thính giả, chào cô Nam Phương, cô Quỳnh Lan, Nam Phương và giáo sư Khương Hữu Lộc. Đúng là như cái câu thơ mà quen thuộc của Chế Lân Vương là tôi có chở đầu có đợi đâu thưa cô. Không ai ngờ xuân năm nay lại nó lạnh lẽo như thế này. Vâng, Nguyên Hoàng xin kính chào giáo sư ạ.
Dạ vâng, dạ, đầu năm mà được cô Nam Phương chúc như vậy là chắc hên lắm. Dạ, kính chào chị Quỳnh Lan, cảm ơn lời chúc của chị, kính chúc quý thính giả của hai miền Dallas và Houston. Thứ nhất là năm Tân Sửu này được thuốc chuẩn ngừa vaccine sớm và giữ gìn sức khỏe, đó là ưu tiên. Và dĩ nhiên là những quý vị nào trong tiểu thương sẽ có một cái năm gọi là nền tiểu thương bắt đầu gọi là trỗi dậy, và kinh tế bắt đầu khả quan hơn, dồi dào hơn, hạnh phúc và tâm an lạc. Dạ thưa, xin bắt đầu chương trình ạ.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Quả đúng là như vậy, chúng ta cùng chúc nhau một cái mùa xuân mới có thật là nhiều niềm vui, sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng, mọi điều đều được như ý, hạnh phúc và thành công trong công việc. Chắc chắn rằng là cái mùa xuân mới, cái mùa xuân Tân Sửu sẽ khá hơn rất nhiều so với cái mùa xuân của năm ngoái. Hy vọng rằng mùa xuân sẽ trở lại với chúng ta và cái dịch COVID sẽ chóng kết thúc. Bây giờ thì trở lại với chương trình thì thưa giáo sư, không biết là thị trường chứng khoán trong những ngày vừa qua như thế nào ạ?
Dạ vâng, thị trường chứng khoán hình như đang thưởng cho tất cả quý vị trong mùa xuân ngày Tết là một cái kỷ lục mới, một kỷ lục gia tăng mới là thêm nữa. Đó là S&P 500 lên đến 39.035 điểm. Dow Jones, như quý vị biết là khi mà qua khỏi 31.000 đó là một cái kỷ lục rồi, và có giai đoạn trong vài tuần rồi có khi xuống dưới 31.000, xuống trở lại 30.000, nhưng mà cuối tuần này đã kết thúc ở cái mức là 31.458, có nghĩa là gần như 31.500. Nasdaq cũng vậy, 14.095, có nghĩa là gần 14.100 điểm, cái điểm rất là cao tối hậu. Russell 2000 là index giữa công ty nhỏ là 2.290. Giá dầu thô lần đầu tiên trở dậy rất là mạnh, giá dầu thô lên đến gần 60 đô la một thùng dầu thô, và giá vàng cũng không thay đổi bao nhiêu, tương đối nó vững chãi, nó không thay đổi bao nhiêu, là 2.825 điểm so với cái thời gian cận đại này thưa chị.
Cảm ơn giáo sư. Như vậy nói chung thì tình hình nền kinh tế ở Hoa Kỳ thì tương đối được xem như là vẫn tốt đẹp. Thì như giáo sư vừa nói, thị trường chứng khoán lúc thì nó lên nó xuống, nhưng mà cuối cùng thì cái con số nó vẫn là đẹp vô cùng. Thị trường chứng khoán gia tăng lên tới mức kỷ lục. Thì đây có phải là cái lý do là do ảnh hưởng của cái gói cứu trợ 1.9 ngàn tỷ của Đảng Dân Chủ sắp sửa cho chúng ta hay không thưa giáo sư?
Dạ vâng. Khi mình nhìn vào cái tình trạng của stock market thì nó có một cái disconnect, có nghĩa là nó không có đi chung chung với lại tình trạng kinh tế của tiểu thương. Chúng ta biết rõ là tiểu thương vẫn còn vật lộn và rất nhiều tiểu thương trong cộng đồng Việt Nam hay là ngay cả tiểu thương của Hoa Kỳ đang gặp khó khăn, nhất là trong những cái kỹ nghệ như là tiêu thụ như là quán ăn, dịch vụ hay là ngay cả như là khách sạn hay du lịch, du hí này nọ đang vật khó khăn vô cùng. Nhưng thị trường chứng khoán thì khác. Đó là một cái thị trường stock market mà người ta thấy trên thế giới này chẳng có chỗ nào mà có thể tin tưởng được nhiều. Mà Hoa Kỳ mặc dầu đang bị nạn rất lớn, nhưng mà họ nhìn vào tương lai. Thì như chị nói, khi họ nhìn vào cái gói cứu trợ, như quý vị biết là đảng Cộng Hòa thì họ đưa ra một cái gói cứu trợ khoảng đầu 900 tỷ đô la. Thì đảng Dân Chủ và nhất là Tổng thống Biden thì ông nói rằng quá thấp. Cho nên hiện tại là cái chiều hướng là họ đang đi một mình, có nghĩa là đi một mình là không cần sự tham gia của đảng Cộng Hòa, mặc dầu họ rất là kêu gọi có sự ủng hộ của một vài thượng nghị sĩ đi để thông qua cái gói hỗ trợ là 1.9 ngàn tỷ. Nền kinh tế của Hoa Kỳ đó từ ngày bị nạn tới bây giờ đã mượn nợ thêm và cứu giúp nền kinh tế đã 4 ngàn tỷ rồi. Bây giờ nếu thêm đi 1.9 ngàn tỷ nữa thì có nghĩa là kinh tế của Hoa Kỳ sẽ đi vào thiếu nợ thêm 6 ngàn tỷ nữa so với cái nợ lúc trước. Nợ của Hoa Kỳ hiện tại là 27 ngàn tỷ, so với nền GDP của Hoa Kỳ có 20 ngàn tỷ thôi. Bây giờ nếu thêm 2 ngàn tỷ nữa có nghĩa là 29 ngàn tỷ thiếu nợ, mà GDP Hoa Kỳ thay vì 21 đã bị suy giảm xuống 20. Đó là chung quy. Stock market thể hiện nó không có thực tế đối với tình trạng kinh tế, vẫn còn đang cần được cứu giúp rất nhiều thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Không biết rằng là cái nạn thất nghiệp giảm xuống 6.3%, có phải là kinh tế vẫn tiến triển cho cái năm 2021 này không thưa giáo sư? Và không biết rằng là có hy vọng tiếp tục được kinh tế được phát triển không thưa giáo sư?
Dạ đúng như vậy. Khi mà nạn thất nghiệp giảm xuống thì có hai điều, hoặc là kinh tế tiến triển hoặc là số người ta nản, người ta không tìm việc làm. Ví dụ như quý vị nào mà đang bị thất nghiệp hay mới vừa thất nghiệp trong mùa đông lạnh lẽo như vậy và trong cái khung cảnh như vậy thì họ nói rằng thôi cứ chờ đợi tiền thất nghiệp sắp sửa được ban ra. Mà đảng Dân Chủ thì họ đưa ra một cái gói cứu trợ về trạng thất nghiệp nó rộng rãi, nó kéo dài hơn là đảng Cộng Hòa. Thì có thể họ không tìm việc làm, mà khi không đi apply mà unemployment đó, xin tiền phụ cấp thất nghiệp đó, thì không được tính vào là cái số thất nghiệp. Thì đó là có là một phần rất lớn trong đó. Nạn thất nghiệp theo chính thức được công bố tháng trước là 6.7%, bây giờ xuống 6.3, khi mà giảm 0.4% là nhiều lắm, nhưng mà cũng một phần là do kinh tế tiến triển. Trong 2 tháng rồi thì GDP của Hoa Kỳ đã trung bình tiến triển với cái tỷ lệ của hàng năm đó, hiện tại thì trong 2 tháng thì tiến triển khoảng 1.1%. Thì có nghĩa rằng nếu tiếp đà tiếp tục này gia tăng thì kinh tế của Mỹ có thể gia tăng 4% trong năm 2021, nhưng mà khó biết được là nó sẽ tiến triển lâu dài hay không. Hiện tại cái số người mất công việc làm đó vẫn là 10 triệu người, số người đi làm đó là 10 triệu người, ít hơn cái thời cao điểm của tháng 2. Quý vị nhớ là tháng 2 đó là cái thời của Tổng thống Trump đó, là nạn thất nghiệp của Hoa Kỳ trên 50 năm lịch sử. Chưa bao giờ nạn thất nghiệp là thấp như vậy, ở 3.5%. 3.5% theo kinh tế của Hoa Kỳ là full employment, có nghĩa là ai có muốn có việc làm đều theo nguyên tắc có được hết. Thời lúc đó là 10 triệu người đi làm nhiều hơn là bây giờ. Để vâng, đó là cái nhìn đại cương.
Vâng, như giáo sư vừa nói là kinh tế đang tiến triển, thì không biết có phải vì vậy mà Nguyên Hoàng thấy gần đây giá xăng nó cũng lên cao, mà đặc biệt giá dầu thô cũng lại gia tăng, thì thực sự là nguyên nhân là ra sao thưa giáo sư?
Dạ đúng, giá dầu thô gia tăng thì nó có cái triển vọng là thứ nhất là những nhà sản xuất dầu hỏa, mà trong đó Hoa Kỳ là nhà sản xuất dầu hỏa nhiều nhất, dầu khí, dầu hỏa luôn, cả hai nhiều nhất trên thế giới. Và phía bên Trung Đông và Mỹ Tây Cơ và Brazil đủ hết nhiều quốc gia lắm, họ sản xuất dầu hỏa. Thì họ nhìn vào thứ nhất là trong thời gian gần như là 5 tháng nay rồi, những nhà sản xuất dầu hỏa đó, họ giảm bớt đi cái mức mức cung, có nghĩa là họ giảm đi, họ không bơm dầu nữa, trừ Hoa Kỳ. Hoa Kỳ vẫn tiếp tục bơm nhiều trong đó, là cái phàn nàn của những quốc gia ở Trung Đông, nói chúng tôi giảm để chi, để nâng giá, mà Hoa Kỳ vẫn tiếp tục bơm. Là tại Hoa Kỳ là cái xứ tự do, không có thể nào mà nói rằng họ hợp với nhau để giảm giá dầu hỏa, cái là antitrust không làm được, luật Hoa Kỳ không cho phép, trong khi đó những quốc gia ở trên thế giới họ làm được, họ giảm. Nhưng mà nó đã có hậu quả, nó có gọi là cái kết quả là giảm bớt cái mức cung thì đưa cái giá dầu hỏa lên. Rồi cộng thêm nữa là bây giờ sở dĩ giá dầu hỏa mà bắt đầu nó lên cao lại thì cái mức cung nó đã thấp rồi, cái mức dự trữ nó ít. Thì bây giờ nhìn vào kinh tế thấy vaccine ở đâu cũng ra hết, và bắt đầu có cái triển vọng và kinh tế cũng bắt đầu trở dậy từ từ. Thì họ thấy rằng triển vọng tiêu thụ của dầu xăng, dầu hỏa nó sẽ có thể trở lại. Đó là cái đường ngắn. Còn đường dài, cái khuynh hướng của thế giới đi về kỹ nghệ xanh, nhất là xe điện, thì đường dài đó cái kỹ nghệ dầu hỏa nó vẫn còn áp lực rất nhiều, vì trong ngoài trừ kỹ nghệ ra thì tiêu thụ dầu xăng, dầu hỏa nó vào xe cộ nó khá nhiều ta.
Cảm ơn giáo sư. Bây giờ chúng ta trở lại một cái vấn đề mà có lẽ ai cũng đang quan tâm, đó là vấn đề làm sao được có cái thuốc để mà chủng ngừa COVID-19. Thì hiện nay không biết là có bao nhiêu loại thuốc mà chúng ta có thể chích ngừa được, và liệu trong năm 2021 này thì toàn thể người dân Hoa Kỳ có được chích ngừa hết hay không, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa, mặc dù đây là chương trình kinh tế, tôi không có cái khả năng chuyên môn để nói về này, nhưng mà dựa trên những cái dữ liệu mà tôi đọc và thấy và nghiên cứu thì tôi thấy như sau. Như quý vị biết đó, thuốc chữa ngừa hiện tại là, như quý vị biết là Pfizer và Moderna là hai cái thuốc chữa ngừa mà Hoa Kỳ xài nhiều nhất. Thì hai loại thuốc này đó là phải chích hai mũi, và cái gọi là cái hiệu quả nó là 95%. Hiện tại là đây hay là loại thuốc này. Và Johnson Johnson là một hãng Hoa Kỳ khác đã thành công thử nghiệm và đang xin Hoa Kỳ cho phép một cách gọi là gấp rút, có nghĩa là emergency đó, để cho nhanh, để cho chuẩn qua, để họ tôi nghĩ là nay mai sẽ được cho phép. Thì cái thuốc chữa ngừa của Johnson Johnson là chỉ một mũi thôi, thì hai cái thuốc kia của Pfizer và Moderna 95% hiệu quả, trong khi thuốc này đã khoảng chừng 60-65% thôi, một mũi thôi. Nhưng mà cái này rất là quan trọng, là tại vì đó ở Hoa Kỳ có nhiều vùng rất là hẻo lánh, xa xôi ở ngoài đồng quê đó, những vùng đó nó không có cái tủ lạnh hay những cái đấy mà chứa đến cái nhiệt độ mà nó đủ để mà giữ cái loại thuốc ngừa lâu. Thành ra cái thuốc ngừa của Johnson Johnson nó rất tốt, nó đi ra vào những vùng hẻo lánh đó. Mà nếu mà chỉ hữu hiệu 65% đó thì cũng là tốt quá rồi. Là tại vì khi mà bị nhiễm vào đó thì thân thể mình đó, luôn luôn là như chạy đua với con virus đó. Mà có cái thuốc chữa ngừa 65%, phần còn lại đó là cái sự kháng cự của thân thể mình, là phần nhiều nếu có bệnh đi nữa cũng bị nhẹ. Thành ra rất là tốt nếu mà được chuẩn phê đưa những cái thuốc chữa ngừa này cho nhất là những người trẻ tuổi khỏe mạnh, không yếu, hay là những người ở hẻo lánh xa xôi mà khó có nhiều vùng đó, từ nhà cửa họ đi đến cái chỗ chích ngừa đi cũng khoảng 5-7 mile, mà họ lại nghèo, họ không có xe cộ đi nữa, thành ra những chích ngừa này đưa đến đó là khó khăn rồi, một mũi là rất là tốt. Rồi gần đây nữa là bên Anh Quốc, đại học Oxford và công ty AstraZeneca đã đưa ra nhiều dữ liệu cho thấy rằng thuốc chích ngừa của họ rất tốt. Và chẳng những tốt không, mà nó tốt hiệu quả với những cái virus strain mới này từ Phi Châu và Anh Quốc nữa. Đây là một cái triển vọng. Thành ra bốn cái triển vọng rất là mạnh. Còn những cái thuốc chữa ngừa như Nga, Xô, Trung Quốc thì kể như bỏ đi. Còn nhiều quốc gia họ mua nhưng mà không đáng để nói đến. Đó là cái triển vọng. Nhưng quan trọng hơn hết là chích chữa ngừa. Và tùy vùng thì địa phương, nếu quý vị ghi tên vào cái county, cái hạt của quý vị ở Texas á, mỗi tiểu bang nó khác nhau, là họ ghi tên vào. Bên Cali á, thì họ đưa thuốc chữa ngừa đến tầng pharmacy, ngay cả văn phòng bác sĩ cũng có. Bên đây thì chưa có phần đó. Bên đây là vào những cái hạt tên county. Thì nếu quý vị nào mà có tình trạng như là bị suyễn, hay là bị đái đường, hay là tiểu đường đó, hay là bị tim hay là ung thư hay gì gì đó thì quý vị được ưu tiên, mặc dù quý vị có thể là dưới 65 tuổi. Hiện lại họ chỉ trích những người trên 65 tuổi. Tuy nhiên, nếu quý vị là những người lo cho cha, cho mẹ, mặc dù quý vị dưới 65 tuổi mà gần cha mẹ lo, thì đi đến họ nhiều khi họ cho trích luôn. Thành ra đó là những cái trường hợp mà phải theo dõi, và thứ hết là phải ghi danh. Đó là cái điều mình cần phải làm cho chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Nói về tới Việt Nam thì được biết là cái công ty mà Vingroup sắp sửa mua LG smartphone của Hàn Quốc. Tại sao họ làm như vậy thưa giáo sư? Không biết rằng là Vingroup gồm có những công ty gì thưa giáo sư?
Vâng, Vingroup là một tập đoàn rất lớn. Ông Phạm Nhật Vượng đó là một tỷ phú. Theo ước tính thì nói rằng tài sản và trị giá của cá nhân của ông khoảng 10 tỷ đô la. Thì quý vị biết đó, ông này ông đã tuyên bố ông sẵn sàng bỏ ra từ 1 tỷ đến 2 tỷ đô la để đưa cái kỹ nghệ xe đi vào Hoa Kỳ cách đây mấy năm rồi. Bây giờ kỹ nghệ xe, nhưng hai cái chiếc Lux A và Lux SA là cái chiếc SUV đó, đã được tiểu bang California cho phép thử nghiệm xe chạy trên đường số phố để mà chạy bên Cali để thử nghiệm xe bên đó rồi. Đó là một cái tiến bộ khá xa. Xe của họ thật sự nhìn rất là tốt, design rất là tốt, là tại vì cái sườn, cái design đó là của BMW. Không, cái máy là của BMW, cái sườn design là của Ý Đại Lợi. Như quý vị biết, những xe mà Italian, Ferrari, những cái xe này của Ý Đại Lợi, cái sườn nó rất là đẹp. Rồi máy đó, nhất là chiếc SUV, chiếc mà mạnh đó, thì máy họ lại mua là VA, là máy 8 máy của Chevrolet của Hoa Kỳ để cho máy mạnh. Và những cái hệ thống mà hydraulic, những cái này nọ thì họ mua của Hoa Kỳ nhiều. Và ban giám đốc của cái công ty VinFast là một công ty về xe cộ của họ đó, phần nhiều là những người giám đốc của General Motors trong quá khứ. Họ tiến triển rất là nhanh, nhưng mà toàn là mua technology của ngoại quốc, chứ họ không có những cái bằng sáng chế hay là chế tạo ở địa phương. Họ đi rất là nhanh, và họ đi là cái tập đoàn này đó, như quý vị biết, bắt đầu là về địa ốc, Vinpearl ở Nha Trang đó, hay là xây các nhà cỡ là Vinhome, rồi họ có Vinsmart là hệ thống thiêu thị, rồi nhiều lắm, Vinspa, rồi nó nhiều cả khoảng 12 công ty về đó. Ở trong đó cái Vinsmart là về hệ thống điện thoại thông minh mà họ đã ra gần đây. Ở tại Việt Nam á, cái mức tiêu thụ của điện thoại thông minh á, dẫn đầu là Samsung. Việt Nam xài Samsung nhiều nhất bên đó. Kế đến là Oppo, và cái ba nữa là cái điện thoại của Vinsmart của nhóm này. Cái nhóm này cái điện thoại nó khá rẻ, và những theo biết là nó xài cũng khá được, nó tốt hơn là những cái điện thoại của bên Trung Quốc. Tuy nhiên công ty LG đó, họ bán một phần thôi chứ không phải hết. Một phần là cái phần thị trường của bên Hoa Kỳ, cái LG smartphone của họ đó họ bán đi, là tại vì trong năm rồi đó họ lỗ khoảng 700-800 triệu đô la, thành ra họ bán. Rất nhiều công ty muốn vào mua, nhưng mà hiện tại Vinsmart đó, Vingroup đó là trả giá cao nhất, thì họ có triệu vào mua. Để chi? Để họ mua, để họ lấy tài năng của LG. Như quý vị biết, LG là công ty của Hàn Quốc rất là tân tiến. Tuy là đứng sau Samsung này nọ nhưng mà tân tiến. Họ muốn mua để họ lấy những cái bằng phán chế thông minh, nhưng mà đó vẫn còn thương lượng, chưa chắc gì họ bán phần đó. Và những cái trung tâm nghiên cứu và kỹ sư hay là nhân viên hay là điện thoại của họ để họ sát nhập vào Vinsmart. Đó là cái đường lối của họ, giá cả bao nhiêu thì chưa biết, thưa cô.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Người Việt hay nói là có tiền mua tiền cũng được, nhưng mà không hẳn là có tiền là muốn mua cái điện thoại của LG. Thầy vậy thì thưa giáo sư, thực sự lý do tại sao LG họ lại chịu bán cái điện thoại đó cho Vingroup, và cái giá là bao nhiêu thưa giáo sư?
Dạ, LG như quý vị biết đó, nhiều nhất là khi chúng ta đi vào Costco hay là Sam Club hay là Walmart ở đâu cũng vậy á, Best Buy thì chúng ta thấy nhiều nhất LG là TV, máy truyền hình mà loại flat screen loại tốt, nó họ bán rất là tốt, rất là rẻ, mà xài cũng rất tốt, nó không có thua gì Samsung bao nhiêu, thì ngoại trừ ra LG họ đi vào nhiều kỹ nghệ consumer product rất là nhiều. Nhưng mà LG, cái ông tổng giám đốc này, ông nói rằng cái thị trường về về phone, về xe điện thoại thông minh đó, nó gọi là nó ứ động rồi. Quá nhiều công ty sản xuất mà bên những quốc gia mà đại đa quốc gia hay quốc gia như Trung Quốc thì họ dùng điện thoại của Trung Quốc nó rẻ hơn nhiều, họ bắt vì Trung Quốc họ bắt, gọi là bắt cắp, họ ăn cắp những cái kỹ nghệ của thế giới và họ sản xuất rẻ hơn nhiều. Thành ra số người ai gần như ai cũng có iPhone rồi, mà họ thay đổi đó, dĩ nhiên là những người có tiền mới thay đổi, nhưng mà đi vào cái thị trường này muốn hy vọng mà gia tăng cho thật nhiều, nó không triển vọng nhiều mà công ty này nó đang lỗ lã rất nhiều. Hiện tại đó, cái điện thoại của Việt Nam đó mà đang sản xuất ở bởi Vingroup, đó là Vinsmart đó, là thật sự đó là cái kỹ nghệ của LG, họ đã mua, họ mượn và mượn là mướn đó, được quyền license đó, để lấy cái technology để chế tạo cái điện thoại. Thành ra mặc dầu cái công ty sản xuất của LG nằm ở Hải Phòng và ở Hà Nội để sản xuất LG để bán, không phải là cho Việt Nam không mà cho thế giới, nó nằm ở đó. Nhưng mà cái license của LG cũng cho qua công ty Việt Nam. Thành ra công ty này đã xài cái technology của LG rồi. Bây giờ họ mua cái này để chi? Để họ lấy nguyên cái thị trường của bên Hoa Kỳ. Họ lấy cái thị trường Hoa Kỳ rất là lớn. Với LG đó, chúng ta nhớ rằng Hoa Kỳ đó, cái kỹ nghệ về cell phone ba Hoa Kỳ là khoảng 70 tỷ đô la. LG họ có 13% thị trường, 13% market share, thì có nghĩa là 9 tỷ đô la. Họ mua cái này có nghĩa là họ nắm đi 9 tỷ đô la về cái thị trường cell phone. Nhưng mà khi họ mua thì họ mua luôn cái gói lỗ nữa, tại vì công ty này đang lỗ khoảng 700 đến 800 triệu đô la. Thành ra tại sao lại họ phải mua? Họ mua là tại vì họ muốn cái technology, họ muốn ban giám đốc, họ muốn kỹ thuật, họ muốn bằng phát minh, họ muốn lấy cái tên tuổi tên tiếng để đưa lên thế giới rằng chúng tôi là sở hữu của technology của LG, như vậy nó sẽ ảnh hưởng lây truyền qua kỹ nghệ xe để này nọ. Tại vì kỹ nghệ Việt Nam mặc dầu nó đang như công ty này rất, lên rất là nhanh, nhưng mà toàn là chưa có bằng sáng chế, toàn là ăn cắp ăn mượn, hay là không phải ăn cắp ăn mượn là vay mượn mua mướn, khác với Trung Quốc. Trung Quốc rất là ăn cắp và gián điệp, còn Việt Nam hình như là không có chuyện đó, nhưng mà họ chỉ mua, thành ra nó rất là đắt rõ, họ muốn có cái khả năng sáng chế nếu mà mua được LG là như vậy.
Cảm ơn giáo sư. Như vậy thì đối với cái đường lối của Vinsmart như vậy, họ làm như thế đúng hay là sai, và liệu rằng có mạo hiểm quá cao hay không, thưa giáo sư?
Vâng, chắc chắn là mạo hiểm rất cao, là tại vì ông Phạm Nhật Vượng này đó, như quý vị nhớ là ông là trị giá tài sản của ông là 10 tỷ đô. Ông nói ông bỏ khoảng 1 tỷ đến 2 tỷ để chịu lỗ. Và năm rồi, cái công ty mà chế tạo xe đó, chế tạo xe ra hai cái model là Lux A2 và Lux SA2 SUV đó, đã lỗ gần như là 1 tỷ đô la rồi. Năm rồi, nhưng mà họ chế ra rất nhiều xe và họ đi showroom và được thế giới họ có nghĩa là nhìn một cách rất là có thiện cảm. Nhưng mà mua hay không là chuyện khác, là vì cái xe SUV mà Lux SA đó, cái giá của họ là căn bản là 225.000 đô, không ai thấy tưởng tượng được. Để chi? Để họ cạnh tranh thắng với cái SUV của BMW. SUV của BMW đó chỉ có 210.000 đô thôi, xe luxury của EU, trong khi xe của Việt Nam là 225. Nhưng mà xe Việt Nam đó bề rộng, bề cao nó nhiều hơn, hệ thống thiết bị electronic nó mạnh hơn và nó đẹp hơn. Không phải là nhất thiết là đẹp về tất cả hết, nhưng mà cái design ở trong nó của Ý nó rất là đẹp. Nhưng mà cái tên tuổi dĩ nhiên là không. Thành ra mạo hiểm đó rất lớn. Người ta có chấp nhận lấy một cái tên tuổi chiếc xe mà chưa ai biết đến so với một cái công ty như BMW hay Mercedes hay không là một chuyện. Chuyện thứ gì nữa, bây giờ đi vào cái kỹ nghệ điện thoại. Kỹ nghệ điện thoại là cái kỹ nghệ ứ động mà cái công ty này đang lỗ nữa. Thì họ mặc dù họ muốn nhân tài, họ muốn đi bằng phát minh, họ muốn kỹ sư, họ muốn đủ thứ hết. Nhưng mà đi vào để ôm một cái lỗ thì chắc chắn là khi vào đó họ có những cái chương trình restructuring để mà thay đổi cách làm việc để cho giảm cái gói lỗ. Thì đây là cái con đường gọi là đi gọi là theo cái danh từ nói nôm na là đi hết ga đó, dùng hết sức để mà đi vào kỹ thuật bằng cách là mua kỹ thuật và mua nhân tài. Thì đây là cái con đường rất mạo hiểm, nhưng mà với khả năng giới hạn của Việt Nam, mà nếu mà muốn được thế giới nhìn đây là một cái quốc gia hay một công ty có technology thì phải sẵn sàng bỏ tiền ra thì mới mua được. Thì đây là giai đoạn đầu, giai đoạn kế là phải có khả năng tạo kỹ sư có bằng sáng chế và tạo kỹ sư của hãng mình sáng chế thì mới là đường dài, nó vẫn chảy lâu dài được. Thưa chị,
cảm ơn giáo sư. Đến đây thì chúng ta đã hết giờ rồi. Một lần nữa xin được kính chúc quý thính giả, gia đình giáo sư Nguyên Hoàng Nam Phương một năm mới mọi sự đều được tốt đẹp, thật là nhiều tiếng cười, nhiều niềm vui, một năm mới được an lành, sung túc, và chúng ta nhất là chúng ta có một cái sức khỏe thật là dồi dào. Xin hẹn với quý thính giả vào chương trình kỳ tới.
Dạ vâng ạ, cảm ơn cô Quỳnh Lan rất là nhiều ạ. Xin chào giáo sư, chúc mừng năm mới.
Dạ vâng, chúc mừng và cũng chúc tân xuân. Kính chào.